Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 270. Pháp sư chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 29 tháng 2 năm 2000. Địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Mời mở kinh bổn ra. Cưu Bàn Trà Dương, kệ tụng bài thứ hai. Phật tích phổ tu chư hành hải, giáo hóa thập phương vô lượng chúng, chủng chủng phương tiện lợi quần sanh, thử giải thoát môn long chủ đắc. Long chủ Cưu Bàn Trà Dương, đoạn trước trường hàng chúng ta đã nhìn thấy họ tu học đắc pháp là tu tập vô biên hạnh môn hải giải thoát môn. Từ trên ý nghĩa này mà nói, họ là một người hiếu học. Từ trên quảng học đa văn mà thành tựu được, đây là hiển thị pháp môn vô lượng. Chúng sanh căn tánh không tương đồng, phương thức khế hợp với căn tánh của mình để tu học, thành tựu sẽ tương đối dễ dàng. Cho nên chúng ta tu học lựa chọn pháp môn vô cùng quan trọng. Tu học vô lượng pháp môn bắt buộc phải căn tánh đại lợi mới có năng lực. Chúng ta căn tánh tương đối trì độn, học một bộ kinh luận cũng cảm thấy khó khăn rồi. Nếu như đồng thời tu học nhiều loại kinh luận, chúng ta không những không thể đạt được lợi ích, ngược lại còn làm cho tư duy nhiễu loạn. Cho nên nhất định phải lựa chọn pháp môn thuận tiện với căn tánh của mình, với hoàn cảnh sinh sống của mình. Hiện nay căn tánh chúng ta không lợi, hoàn cảnh sinh sống của chúng ta chướng duyên nhiều quá. Cho nên học một tông phái cũng không dễ dàng. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi học một bộ kinh, nếu như lại có năng lực thì học hai bộ kinh, học ba bộ kinh thầy sẽ không cho phép, học ba bộ thầy sẽ lắc đầu, anh không có năng lực. Chúng ta tỉ mỉ quan sát lời thầy giáo rất có lý. Cho nên cổ nhân nói: nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Bởi vì tu học Phật pháp đích thực không chú trọng quý vị học được nhiều thứ, mà phải học cho tinh, tinh thuần sẽ tương ưng với định tuệ. Chuyên nhất chính là tu định. Định có thể khai tuệ. Sau khi tuệ khai rồi, không những Phật pháp quý vị thông đạt, mà thế pháp quý vị cũng thông. Cho nên chúng ta phải hiểu được tu học Phật pháp, mục đích thực sự của nó là khai trí tuệ. Chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ, mục đích của chúng ta tại đây vậy. Nhưng triệt ngộ nhất định là từ trong thiền định mà có, chắc chắn không phải đọc nhiều thứ sẽ khai ngộ, không có đạo lý đó. Quý vị đọc nhiều thứ là tăng thêm thường thức cho quý vị. Chúng ta thường nói là thường thức phong phú, không phải trí tuệ. Ngay cả Nho Gia cũng nói vậy, gọi là ký vấn chi học, không phải từ trong tâm tánh mà ngộ ra được. Từ đó có thể biết Nho và Phật đều chú trọng ngộ tánh. Nếu như muốn đạt đến mục đích này thì giới định tuệ vô cùng quan trọng. Giới chính là thủ pháp, nhất định tuân thủ sự chỉ đạo của thầy giáo. Thầy giáo là người từng trải, họ có kinh nghiệm, họ có thể giúp chúng ta, phụ đạo cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần thực sự chịu tuân thủ pháp, y giáo phụng hành. Một môn thâm nhập, đắc tâm thanh tịnh. Cuộc sống, công việc, xử thế, mỗi mỗi đều có thể tuân thủ pháp, tâm quý vị sẽ an. Tâm địa an giúp quý vị đắc định, gọi là nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Định là gì? Hiện nay chúng ta nói là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Như vậy mọi người dễ hiểu. Nói thiền định, mọi người nghe danh từ này cảm thấy huyền diệu quá, rất khó thể hội, rất khó hiểu được. Trên thực tế chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây chính là định. Thanh tịnh bình đẳng chắc chắn sanh trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền rồi, pháp thế xuất thế gian đều thông đạt. Cho nên cổ đức thường nói: một kinh thông, tất cả kinh thông. Đích thực như vậy. Năm xưa tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý 10 năm. 10 năm này tôi chỉ học 5 bộ kinh. Điều này những bạn học khác đều rất khó mà sánh được. 5 bộ kinh của tôi, bộ đầu tiên học với thầy là kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung, quý vị rất nhiều đồng học đã xem qua. Kinh Tiểu Thừa phân lượng không nhiều, kinh bổn khoảng 5 trang thôi. Đây là bộ đầu tiên tôi học với thầy. Bộ thứ hai là học kinh A Di Đà, mọi người thường tụng cũng không dài, Bộ thứ ba tương đối dài hơn một tí, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Đây coi như là một bộ đại kinh. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Phương pháp dạy học của Thầy Lý là học từng thứ một. Quý vị học được bộ này rồi, mới cho phép quý vị học bộ thứ hai. Thế nào gọi là biết rồi? Lên bục giảng giảng được. Thầy ở dưới nghe, thầy nghe cảm thấy hài lòng. Quý vị mới có thể yêu cầu học loại thứ hai. Nếu như thầy nghe rồi chưa hài lòng, quý vị sẽ không cần yêu cầu nữa. Nhất định phải thuộc lầu. Kinh mới vừa biết giảng, quý vị có thể giảng hay được sao? Giảng không hay, làm thế nào mới giảng bộ kinh này cho tốt? Y giáo phụng hành. Điều trong kinh giảng quý vị làm cho được, ít nhiều phải làm cho được vài phần. Nói cách khác, trong cuộc sống của quý vị, thật sự có thay đổi thái độ làm việc, thái độ cư xử với người, ngôn hạnh đều có thay đổi. Quý vị thật sự học rồi. Tiêu chuẩn mà thầy Lý yêu cầu hoàn toàn không phải cao lắm. Nói cách khác, giáo huấn mà trong kinh giảng, quý vị có thể làm được 2-3%, thầy đã rất hài lòng rồi. Không dễ dàng, 2-3% cũng không dễ dàng. Cách tu học này phải chăng sẽ có được thành tựu? Điều này rất khó nói. Đây chỉ là một sự mở đầu. Muốn thực sự nói đến có thành tựu, lý luận giáo huấn của bộ kinh này ít nhất cũng phải làm được 20-30%. Quý vị mới được coi là có thành tựu. Sự thành tựu này là phước báo nhân thiên mà thôi. Không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới. Nhưng dùng một chút thành tựu này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, lại là một biện pháp tốt. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được, nhờ vào bản thân đoạn hoặc chứng chân không dễ dàng. Đây là điều chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng, phải hiểu rõ nó. Ở đây chúng ta nhìn thấy vị Long Chủ Cưu Bàn Trà Dương này là Bồ Tát thị hiện, Như Lai Quá Thân. Nếu như không phải chư Phật Pháp Thân Đại Sĩ Quá Thân thị hiện thì không thể nào, không thể nào tu hành chứng quả. Cho nên tất cả đều là chư Phật Pháp Thân Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Cần dùng thân gì đắc độ, liền hiện thân đó để làm gương cho chúng ta. Chúng ta ở đây có được sự gợi ý. Trong đây thực sự tỉnh ngộ, Cho nên có người hỏi tôi, rất nhiều người hỏi, không phải một hai người, hỏi tôi vì sao phải giao lưu với các tôn giáo khác. Người hỏi tôi là đệ tử Phật. Tôi liền nói với họ, tôi cùng với tất cả những tôn giáo tộc quần khác giao lưu là thực tiễn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tôi biết thần thánh trong tất cả tôn giáo là hóa thân của chư Phật Như Lai. Quý vị đọc qua Phẩm Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân, nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân đó, nên dùng thân cơ đốc đắc độ, họ liền dùng thân cơ đốc, nên dùng thân thầy tế đắc độ, họ liền hiện thân thầy tế. Thầy tế là giáo sĩ truyền giáo Hồi giáo. Cho nên chúng ta mới hiểu được, các tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, thần thánh khác nhau, toàn là chư Phật Như Lai hóa thân. Tâm cung kính của chúng ta sanh khởi rồi, tâm bình đẳng sanh khởi rồi. Không phải là ai khác, đều là chư Phật Như Lai vô lượng vô biên phương tiện. Bản thân chúng ta phân biệt chấp trước, vậy là sai rồi. Chúng ta không biết chân tướng sự thật, biết được chân tướng sự thật, phân biệt chấp trước sẽ không còn. Nhất định là vô tư công bằng. Tâm cung kính chân thành tối cực, để đối đãi với tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, để đối đãi tất cả chúng sanh. Kệ tụng câu thứ nhất: Phật tích phổ tu chư hành hải. Câu này then chốt chữ Phật. Trong tứ hoằng thệ nguyện, mỗi một vị đồng tu ghi nhớ rất rõ ràng pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phải chăng chúng ta hiện nay đã có thể học rồi? Hiện nay chắc chắn không được. Đến lúc nào quý vị bắt đầu học? Đến lúc quý vị thành Phật mới bắt đầu học tập. Quý vị chưa thành Phật, chắc chắn không thể quản tu pháp môn. Thành Phật rồi còn phải học sao? Thành Phật rồi còn phải học, vậy thì thành Phật gì chứ? Quý vị phải hỏi cho rõ ràng. Cư sĩ Giang Dị Nông trong Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa nói với chúng ta, ông giải thích câu chư Phật Như Lai trong Kinh Kim Cang. Giải thích của ông, chư Phật là viên giáo sơ trụ Bồ Tát là thành Phật rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ chính là 41 vị Phật, nên gọi chư Phật. Tương ưng với Thiền Tông nói, Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tông Thiên Thai nói phần chứng tức Phật. Họ có phải học hay không? Phải học. Cho nên lúc nào chúng ta bắt đầu phải quản học đa văn. Chứng đắc viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở về sau. Nếu là biệt giáo là sơ địa trở về sau. Chưa chứng đắc vị thứ này, nhất tâm tu định. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Lúc này có thể quảng học đa văn. Tứ Hoằng Thệ Nguyện dạy cho chúng ta thứ đệ tu học trước khi chưa kiến tánh. Chúng ta tu hành trọng điểm ở đâu? Đoạn phiền não. Phải tại đây mà hạ công phu. Đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não, tại nơi đây hạ công phu. Nói cách khác, trước khi kiến tánh, trước khi chưa đại triệt đại ngộ, trọng điểm chúng ta tu học là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Sau khi kiến tánh, trọng điểm đó là chánh giác, từ bi. Chúng ta hiện nay cũng đang tu tâm từ bi. Nói thật tình thì tương tự tâm từ bi. Vì sao vậy? Trong tâm từ bi còn xen tạp phiền não nghiêm trọng. Phân biệt chấp trước. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Ngộ rồi khởi tu, vô lượng vô biên pháp môn sẽ vô cùng dễ dàng. Không khó một chút nào. Vừa tiếp xúc đã thông đạt. Không cần thiết phải hoàn toàn tiếp xúc. Tiếp xúc bên ngoài đã thông đạt rồi. Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển ghi chép lại Bồ Tát Long Thọ. Long Thọ là sơ địa Bồ Tát. Tất cả kinh giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm, 3 tháng Ngài đã thông đạt rồi. Có năng lực này mới có thể quảng học đa văn. Chúng ta trong Pháp Bảo Đàn Kinh nhìn thấy Huệ Năng Đại Sư. Đặc biệt trong đó có một điều ghi chép Thiền Sư Pháp Đạt. Đó là một người học Kinh Pháp Hoa. Ông đến Tàu Khê thỉnh giáo. Huệ Năng Đại Sư nói: Kinh này tôi chưa từng nghe qua, ông đọc cho tôi nghe. Ông chỉ đọc đến phẩm Phương Tiện, Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai. Sau khi đọc xong, Huệ Năng Đại Sư liền nói: Được rồi, không cần đọc nữa, hoàn toàn hiểu rõ rồi. 28 phẩm kinh, đọc 2 phẩm, đoạn sau toàn bộ đã thông đạt. Năng lực như vậy mới được, mới có thể quảng học đa văn. Kinh này chúng ta đọc hết toàn bộ, đọc 10 lần, đọc 100 lần, ngàn lần, còn chưa thông. Vậy thì làm sao được? Bản thân nhất định phải biết căn tánh của bản thân, phải biết năng lực của bản thân. Tôi nên chọn pháp môn nào, kinh luận nào để học tập. Hơn nữa có thái độ học tập cho tốt, Điều này là quan trọng nhất. Quý vị có thành tựu hay không, nhất định ở nơi thái độ học tập. Phương pháp học tập thật sự mà nói không phải rất quan trọng. Ngày xưa thời tôi làm học trò, cùng các đồng học nghiên cứu thảo luận, tôi đã nói chúng ta thành công hay thất bại, thái độ chiếm 90 phần, phương pháp nhiều lắm cũng chỉ chiếm 10 phần mà thôi. Trong số bạn học rất nhiều người coi trọng phương pháp. Tôi nói như vậy đã được thầy giáo khẳng định. Báo cáo với thầy Lý gật đầu. Mọi người không nói gì nữa. Phải dùng tâm chân thành học tập. Không những là học tập, trong kinh văn Phổ Tu Chư Hạnh, chữ này trong bản của chúng ta họp dòng một vòng tròn, đọc khứ thanh. Khứ thanh làm động từ, nếu như chúng ta đọc chư hành, đó là làm danh từ. Ở đây làm động từ. Động từ chính là ngày nay chúng ta nói hành vi. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Thân thể tạo tác là hành vi của thân nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Hành vi vô lượng vô biên. Thân khẩu ý, ba chữ này đã bao gồm hết rồi. Hải là hình dung vô lượng vô biên. Ba nghiệp hành vi của chúng sanh là sai lầm. Sai ở đâu vậy? Không thuận pháp tánh. Đồng bào Đài Loan nói không thuận pháp độ. Đây là sai lầm. Tiêu chuẩn của Phật là tánh đức, là tánh đức trong pháp tánh. Tương ưng với tánh đức là chánh hạnh. Trái ngược với tánh đức là tà hạnh. Tư tưởng kiến giải gọi là tà tri tà kiến. Ngôn ngữ tạo tác gọi là tà hạnh. Đem tà hạnh tu chánh trở lại, đó chính là chánh hạnh. Phật tích, tích là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp. Chữ phổ này cũng rất quan trọng. Phổ là bình đẳng. Không phân tộc loại. Tộc loại này là đại tộc loại. Trong thập pháp giới, Phật là một tộc loại, Bồ Tát là một tộc loại, Thanh Văn là một tộc loại, Chư Thiên là một tộc loại, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, mỗi loài có tộc loại riêng. Phổ này là vì tất cả chúng sanh tộc loại khác nhau. Cho nên Phật tu hành không phải vì bản thân. Phật đã thành Phật từ lâu rồi. Nói thật tình thì thân ngữ ý Ngài chắc chắn không có lỗi lầm, không có sai lầm. Không có sai lầm còn phải giả bộ làm ra sai lầm để biểu diễn. Thế Tôn đến thế gian chúng ta thị hiện làm Phật, Kinh Phạm Võng nói rồi. Ngài lần này đến thị hiện, đến biểu diễn là lần thứ 8000 rồi. Ngài đến diễn kịch là đến làm, giả bộ làm vậy, giả bộ làm ra những tập khí của chúng ta, giả bộ như vậy để giác ngộ chúng ta, để cảm hóa chúng ta, khiến cho sáu căn chúng ta tiếp xúc với sự hành trì trong cuộc sống của Ngài có được cảm ngộ. Không phải thực sự Ngài đang tu hành. Quý vị cho rằng Ngài thực sự đang tu hành, vậy thì sai rồi, chúng ta nhìn sai rồi. Đã thành Phật từ lâu, đây gọi là đại từ đại bi, là hiển lộ ra vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, làm gương mẫu cho chúng ta thấy. Trong hiện tướng này, chúng ta nói là hình tướng. Trong hình tướng, nói chung chính là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng. Quý vị xem sự biểu diễn của Phật Thích Ca Mâu Ni, cuộc sống thường nhật của Ngài, công việc của Ngài, xử sự đối người tiếp vật của Ngài. Phật dạy chúng ta những gì? Chính là 12 chữ này: tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, là bệnh của chúng sanh thế gian chúng ta. Ngài thị hiện chính là nhắm đến bệnh này mà phát. Đây là vì bệnh mà cho thuốc. Chúng ta đọc kinh phải nhìn cho ra được. Sau đó chúng ta mới có thể học được điều hay. Phật buông bỏ rồi, chúng ta cũng học buông bỏ. Cũng có đồng học nói tôi rất muốn buông bỏ, nhưng lại không buông bỏ được. Không buông được cũng phải buông. Vì sao vậy? Buông bỏ rồi, vấn đề quý vị mới có thể giải quyết. Không buông được, quý vị đời đời kiếp kiếp vẫn phải làm việc lục đạo luân hồi. Nếu như quý vị buông bỏ rồi, đời này quý vị sẽ vĩnh thoát luân hồi. Thân này tại thế gian cũng giống như cổ đức đã nói, thân cuối cùng. Tôi ở trong lục đạo làm việc luân hồi, lần này là lần cuối cùng. Lời này là thật, không phải là giả. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, tu thiền cũng được, tu mật cũng được, niệm Phật cũng được, học giáo cũng được, bất luận quý vị tu học pháp môn nào, 12 chữ này chưa buông được, quý vị chắc chắn không thể thoát ly luân hồi, niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Quý vị phải hiểu được niệm Phật không thể vãng sanh. Thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 2-3 người. 2-3 người đó vì sao có thể vãng sanh? 2-3 người đó buông bỏ rồi, cho nên họ có thể vãng sanh. Nhiều người như vậy, còn có hơn 9.990 người không thể vãng sanh vì không chịu buông bỏ. Cho nên một đời niệm Phật, kết thiện duyên với Phật A-di-đà, chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều niệm Phật, vì sao không thể vãng sanh? 12 chữ này không buông bỏ được. Chúng ta trong đời này hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, phải cảnh giác cao độ. Còn muốn làm lục đạo luân hồi hay không? Còn muốn sống cuộc sống cực khổ này hay không? Chúng ta bình tĩnh mà quan sát, ngày tháng sống rất cực khổ. Còn muốn làm những việc này sao? Nghĩ xem cuộc sống của thiên nhân, nghĩ xem cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống của Phật Bồ Tát tôi chưa thấy. Đọc Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Tiểu Thừa nói về cuộc sống của thiên nhân rất nhiều. Dục giới thiên, sắc giới thiên, thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc, thuần thiện vô ác. Người người đều là người tốt. Không có một người nào có tâm hại người. Không có người nào đối với người không lễ phép. Không có việc nào không phải là việc tốt. Nơi này chúng ta có muốn đến hay không? Thật sự muốn đi thì buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, nhất tâm niệm Phật, quý vị chắc chắn được sanh. Đới nghiệp là mang theo quá khứ túc nghiệp, không thể mang hiện hành. Quá khứ túc nghiệp là gì? Là tập khí vô minh phiền não của chúng ta. Thứ này chưa đoạn, không cần lo. Chỉ cần hiện tại quý vị có thể khống chế được. Điều này nhà Phật gọi là đè xuống. Hiện nay chúng ta nói là khống chế. Quý vị có thể khống chế được, không cho phát tác. Nhưng chỉ khống chế thì rất khó. Đích thực thật không dễ dàng. Tốt nhất quý vị có thể là một sự chuyển biến. Chuyển biến đó chính là học Phật. Phật chẳng những không có tự tư tự lợi, Phật là toàn tâm toàn lực giúp chúng sanh khổ nạn. Chúng ta có một sự chuyển biến như vậy, cho nên con người không thể không có ý niệm. Làm được không có ý niệm, đó không phải là việc dễ dàng. Hoàn toàn không có ý niệm, đó là vô tưởng định. Tương lai quả báo quý vị tại tứ thiền vô tưởng thiên cũng không đơn giản. Chúng ta làm không được, luôn là có ý niệm. Đem ý niệm vì bản thân chuyển biến thành vì xã hội, vì người khác. Từ nơi này mà làm sự chuyển đổi, điều này dễ tu. Đây là Đại Thừa. Hoàn toàn nói về khống chế chính mình là Tiểu Thừa. Pháp Đại Thừa là phải chuyển đổi, cho nên dễ dàng hơn Tiểu Thừa. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không vì bản thân. Vì tất cả chúng sanh, trong đó còn xen tạp một chút bản thân, vậy là sai rồi. Tâm quý vị không thuần. Chín mươi chín phần trăm vì chúng sanh, trong đó còn có 1% vì bản thân. quý vị cũng không thuần. Một niệm đó chính là độc tố. Cổ đức giảng kinh thường ví dụ đề hồ. Ngày xưa đề hồ là thức uống tốt nhất. Một bát lớn đề hồ, trong đó trộn lẫn một muỗng nhỏ thuốc độc, đề hồ liền trở thành thuốc độc rồi. Ví dụ này chính là quý vị 99% là vì chúng sanh, trong đó còn có 1% ý niệm vì bản thân. Sẽ tạo thành chướng ngại lớn lao. Không thể được, phải xả bỏ cho thật sạch sẽ. Chư Phật Bồ Tát tại thế gian, Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho mọi người, 49 năm chưa từng gián đoạn. Phật Thích Ca Mâu Ni một ngày giảng bao nhiêu thời gian? Chúng ta trong rất nhiều kinh Đại Thừa nhìn thấy nhị thời giảng kinh. Nhị thời là thời gian bao lâu? Thời đó Ấn Độ chia ngày đêm thành 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. Nhị thời hiện tại 8 tiếng đồng hồ. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng một ngày 8 tiếng đồng hồ. Ngài đích thực có thể lực siêu nhân. Người bình thường chúng ta bảo quý vị một ngày lên lớp 8 tiếng đồng hồ, quý vị làm được không? Phật Thích Ca Mâu Ni làm được. Những vị Bồ Tát, A-la-hán này đều được. Vì sao được? Vì họ vô ngã. Thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Cho nên họ không biết mệt mỏi. Chúng ta ngày nay thì khó. Chúng ta có ngã. Có ngã thì sẽ có mệt nhọc. Cho nên chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng đồng hồ đã cảm thấy rất mệt rồi. Lượng công việc của các ngài lớn hơn chúng ta. Tâm họ thanh tịnh hơn chúng ta. Tất cả vì chúng sanh, đích thực không có gì bản thân. Trong chúng ta xen tạp một niệm vì bản thân đã không được rồi. Đã không thể sánh với người ta rồi. Cho nên tu hành, thân thể tạo tác là làm tấm gương sáng cho người khác. Miệng nói năng là vì chúng sanh giải quyết đủ các nghi nạn. Không có gì không phải giúp đỡ chúng sanh. Thân ngữ ý tam luân giáo hóa. Câu thứ hai, giáo hóa thập phương vô lượng chúng. Một câu này là nói rõ đối tượng mà Phật giáo hóa. Giáo là hướng dẫn. Họ không dùng giáo học, họ dùng giáo hóa. Hóa là thành quả dạy học. Cổ nhân đọc sách để thay đổi khí chất. Vậy là có được hiệu quả rồi. Phật Đà hướng dẫn những chúng sanh này. những chúng sanh này quả nhiên khởi lên thay đổi. Quá ác làm thiện, khởi lên biến quá, có được hiệu quả rồi. Quá mê thành ngộ, quá phàm thành thánh. Phật ngày ngày giảng dạy, không ngừng nâng cao cảnh giới chúng sanh. Nếu như ngày ngày dạy, dạy học trò một chút thay đổi cũng không có, hiệu quả của việc dạy này không có. Nói cách khác, không đưa ra được thành tích. Dạy là việc của Phật, việc của thầy giáo, quá là việc của bản thân chúng ta. Trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thường nhìn thấy khai thị ngộ nhập. Giáo là khai thị, quá là ngộ nhập. Thầy giáo có thể giúp đỡ chúng ta chính là khai thị. Khai chính là thuyết pháp. Chúng ta có vấn đề thỉnh giáo với họ, họ tường tận giải đáp cho chúng ta, đây là khai. Thị là thị phạm. Bản thân của họ là một người mô phạm cho chúng ta thấy. Khai là ngôn giáo, thị là thân giáo. Phật dạy chúng ta buông bỏ, Ngài nhất định buông bỏ rồi. Không buông bỏ, Ngài không thể dạy chúng ta buông bỏ. Ngài dạy chúng ta buông bỏ, chúng ta sẽ không phục. Bản thân Ngài buông bỏ rồi. Ngài dạy chúng ta buông bỏ tự tư tự lợi. Chúng ta quan sát, Ngài đích thực không có tự tư tự lợi. Ngài dạy chúng ta buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Đích thực bản thân Ngài không dính danh văn lợi dưỡng. Dạy chúng ta buông bỏ tham sân si mạng. Đích thực Ngài không có mảy may tham sân si mạng. Chúng ta phục rồi. Chúng ta thực sự chịu học, đây là quá. Chúng ta nghe sự dạy học của Ngài, nhìn thấy tấm gương thị hiện của Ngài. Chúng ta giác ngộ rồi. Chúng ta học tập, học tập chính là nhập. Thật sự chịu học tập, học theo như Ngài dạy, nhập, ngộ nhập cảnh giới này. Trong một câu này hiển thị rõ ràng tùy loại hóa thân. Nên dùng thân gì đắc độ, liền hiện thân đó, tùy cơ thuyết pháp. Mười phương thế giới chúng sanh không giống nhau. Trên trái đất này của chúng ta, chúng sanh cũng không tương đồng. Nhân loại là một đại tộc quần, súc sanh loại cũng là một đại tộc quần. Nhân loại từ trên màu da chúng ta phân thành người da trắng, người da vàng, người da đen. Tộc quần khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng kiến giải mỗi mỗi đều không tương đồng. Trong súc sanh chủng loại càng nhiều. Phật muốn độ chúng sanh loại nào, nhất định phải hiện thân đồng loại. Chúng ta trong kinh giáo nhìn thấy chư Phật Bồ Tát thị hiện tại cõi súc sanh. Nếu như họ phải đi độ một bầy heo, họ nhất định đi đầu thai vào con heo, trở thành thân heo, ngày ngày sống cùng heo, giảng kinh thuyết pháp cho chúng. Nếu hiện thân người thuyết pháp cho heo thì không được, nói không thông rồi. Muốn độ ngạ quỷ, nhất định phải hiện thân ngạ quỷ. Phật giáo có một số nghi thức siêu độ, giống như cúng chuẩn tế. Đối diện với bàn chuẩn tế có một hình quỷ dương tiêu diện đại sĩ. Đó là người nào vậy? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát độ đường ngạ quỷ, liền hiện thân ngạ quỷ. Hiện thân đồng loại. Tùy loại quá thân, ứng cơ thuyết pháp. Trong câu này chúng ta đã nhìn thấy rõ. Chúng ta phải biết học tập. Chúng ta hiểu rõ rồi, sáng suốt rồi. Dần dần trong kinh điển này thể hội được tận hư không biến pháp giới là một thể. Cho dù có các hình sắc sai biệt, thể tánh là một. Đây là điều trong bổn kinh này Đức Phật đã nói. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, thể tánh là một. Chúng ta thể hội được một cách sâu sắc. Cho nên có người nói tôn giáo khác nhau có thể dung hợp thành một thể hay không? Đương nhiên có thể. Dựa vào điều gì mà có thể? Thể tánh là một. Quốc gia khác nhau, nhân dân khác nhau, có thể hợp tác lẫn nhau không? Có thể. Không những giữa người và người có thể, người và súc sanh cũng có thể, người và quỷ thần cũng có thể. Đạo lý rốt ráo chính là cùng một thể tánh. Hiện nay người ta nói khó không thể. Khó ở đâu vậy? Không thể là quý vị không qua lại, quý vị không câu thông, vậy thì trở thành không thể. Không qua lại, không câu thông chính là có ngăn cách. Có ngăn cách, mọi người có dò đoán. Tôi dò đoán anh dò đoán tôi, càng đoán càng vô lý. Phiền phức từ đây mà sanh. Cho nên sự việc gì cũng phải thông. Thông rồi vấn đề sẽ không còn nữa. Không thông thì vấn đề đến rồi. Hai bên nghi ngờ lẫn nhau, trong đó liền sản sanh hiểu nhầm. Hiểu nhầm trở thành xung đột, xung đột trở thành đổ máu chiến tranh. Thật không ý nghĩa. Tất cả đều trái với giáo huấn của thần, của Phật. Trong kinh này, đoạn nào không phải dạy chúng ta câu thông? Mười phương vô lượng chúng không phải đối với một đoàn thể nhỏ, không phải đối với tứ chúng đệ tử Phật môn, không phải. chưa tiếp xúc với Phật giáo, chúng ta càng phải yêu thương họ, càng phải giúp đỡ họ, càng phải quan tâm họ, vậy mới đúng. Người đã nhập môn, họ đã hiểu rồi. Người chưa nhập môn, chúng ta càng phải yêu thương họ nhiều hơn, quan tâm họ, chăm sóc cho họ, giúp đỡ họ. Quý vị mới phù hợp với kinh nghĩa, chúng ta mới không uổng công đọc. Dùng phương pháp gì? Chủng chủng phương tiện lợi quần sanh. Chủng chủng phương tiện chính là nhà Phật nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp môn nhiều quá rồi, không dễ nói. Phật Bồ Tát có thiện xảo đem nó quy nạp lại, tổng kết thành mấy cương lĩnh. Phật dạy chúng ta giao tiếp. Sự giao tiếp này chính là bản thân chúng ta tiếp xúc với bất cứ người nào. Họ học Phật cũng được, họ không học Phật cũng được. Không kể tuổi tác, không kể nam nữ, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Trưởng bối của chúng ta cũng được, giảng bối cũng được. Chỉ cần tiếp xúc với tất cả mọi người, tiếp xúc với tất cả chúng sanh. Phật dạy chúng ta bốn nguyên tắc, tứ nhiếp pháp. Chúng ta có làm được hay không? Tứ nhiếp pháp là tiêu chuẩn mà Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp xúc với tất cả chúng sanh. Tứ nhiếp pháp thứ nhất là bố thí. Dùng lời hiện nay mà nói chính là phục vụ. Bất luận tiếp xúc với người nào, tôi phục vụ cho họ. Hạng mục phục vụ có ba loại lớn: tài, pháp, vô quý. Trong tài có ngoại tài, có nội tài. Ngoại tài là chúng ta dùng tiền bạc vật chất mà phục vụ cho người khác, giúp đỡ họ. Nội tài là sức lực của chúng ta tình nguyện làm. Dùng thân thể chúng ta, sức lực của chúng ta để phục vụ cho người khác, chăm sóc họ. Hiện tại nói là chăm sóc họ. Chúng ta có làm hay không? Pháp bố thí, chúng ta làm tấm gương sáng cho họ. Hướng dẫn họ. Chúng ta tỉ mỉ quan sát họ có những khuyết điểm nào. Chúng ta biểu diễn chính là ngược lại với khuyết điểm đó. Họ bất hiếu cha mẹ, chúng ta biểu diễn là đặc biệt hiếu thuận cha mẹ. Không những hiếu thuận với cha mẹ của mình, chúng ta hiếu thuận với cha mẹ họ. Quý vị phải dạy như vậy mới được. Họ không yêu thương anh em của họ, chúng ta nhìn thấy anh em của họ, đặc biệt biểu hiện yêu quý. Đây là bố thí trong tứ nhiếp pháp. Vô quý bố thí, chúng ta dùng các phương tiện, khiến cho họ cảm thấy thân tâm an ổn, xa lìa được tất cả lo sợ khổ não. Loại này thuộc về vô quý bố thí. Chúng ta tiếp xúc với mọi người, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là ái ngữ. Nói năng đều là lời yêu thương đối phương. Lời yêu thương đối phương không nhất định là lời dễ nghe. Lời đường mật là lời hại người, là ỷ ngữ. Ái ngữ là trách mắng họ, chửi họ, giáo huấn họ, yêu thương họ. Phải hiểu được. Trong đây phải vận dụng như thế nào? Đó là trí tuệ. Trí tuệ chân thật, nghệ thuật cao độ. Phương thức biểu đạt là nghệ thuật cao độ. Trong có trí tuệ chân thật, biểu đạt là nghệ thuật cao độ. Lợi hành. Những việc chúng ta làm đều là lợi ích chúng sanh, đều là có lợi đối với họ. Nguyên tắc cuối cùng là đồng sự. Ngày nay chúng ta nói thực hiện hợp tác tôn giáo. Chúng ta mời các tôn giáo đến chỗ chúng ta giảng kinh đồng sự. Họ ở đó giảng kinh, chúng ta đến chỗ họ để nghe đồng sự. Như vậy, từ những chỗ này chúng ta kiến lập được kiến hòa đồng giải trong lục hòa kính. Người hiện tại nói là xây dựng nhận thức chung. Cho nên tứ nhiếp, lục độ không thể tách rời được. Chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc với tất cả người, việc, vật. Quý vị phải dùng cho được, quý vị phải thực tiễn nó. Học được nhiều thứ như vậy, thứ học được không dùng đến, giảng hay đến nỗi qua trời rơi rụng, hoàn toàn không làm được, hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Vậy là Phật pháp học rồi mà không ích gì cả. Phật có giáo, chúng ta không có quá. Làm thế nào để chúng ta tiếp thu giáo của Phật, bản thân lập tức liền nảy sinh biến hóa? Chúng ta đã học được rồi. Chủng chủng phương tiện từ đâu mà hạ thủ? Trong kinh Lăng Nghiêm nói tối sơ phương tiện. Tối sơ phương tiện thực sự mà nói chính là tứ nhiếp pháp. Cho nên chư vị nhất định không nên ngộ nhận tứ nhiếp pháp này. Tứ nhiếp pháp là chúng ta tiếp dẫn chúng sanh. Lúc nào tiếp dẫn chúng sanh lúc đó mới dùng nó sai rồi. Chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc với bất cứ người nào đều phải dùng tứ nhiếp pháp. Quý vị học rồi mới hữu dụng. Đặc biệt là đối với những chúng sanh mê hoặc điên đảo, nghiệp chướng tập khí sâu nặng làm ác này, càng phải từ bi gấp bội. Cho nên tôi nói thần ái thế nhân, đối với người không tin càng yêu thương gấp bội. Vì sao vậy? Người tin không có vấn đề gì, họ tương lai đều đến thiên đường. Người không tin đọa địa ngục, vậy không nguy sao? Đặc biệt quan tâm họ, đặc biệt chăm sóc họ, là đạo lý như vậy. Người có tín tâm, họ đã đang học tập rồi, họ đã lên đường rồi, họ sẽ đi được. Người chưa lên đường, chúng ta làm thế nào để dẫn dắt họ? Cho nên tăng thêm. Trong phương tiện này, tứ nhiếp dùng lời ngày nay mà nói là thủ pháp. Sau khi tiếp xúc, nhất định phải có lợi ích chân thật. Phải xây dựng đường lối thông thoáng, mới có được hiệu quả thù thắng. Đường dây giữa quốc gia và quốc gia thông suốt rồi, nhất định sẽ không có chiến tranh. Giữa người và người, đặc biệt là có hiểu nhầm, có quan gia đối đầu trở ngại, nếu như có thể thường thường tiếp xúc, thường thường qua lại, oán hận như thế nào cũng hóa giải được. Biết được điều gì, nhất thời ngộ nhận mà thôi. Chính tôn giáo lớn có thể trở thành một nhà, thường thường tụ hội, dường như mỗi tuần chúng ta đều phải tụ hội. Giao lưu vô cùng mật thiết. Trong tôn giáo nào cũng có rất nhiều ngày lễ. Ngày lễ của chúng ta mời họ đến tham dự, ngày lễ của họ mời chúng ta tham dự. Tôi ở đây lo liệu rất bận rộn. Lần này tôi đến Hồng Kông mấy ngày. Trong 5 ngày này, Hồi giáo nơi này đã có 2 lễ chúc mừng mời tôi. Tôi 2 lần chúc mừng này không tham gia. Mỗi tuần ít nhất có 1 lần, lúc nhiều thì 2-3 lần. Hơn nữa hiện tại tốt, chính tôn giáo họ đều mời đến rồi. Mỗi tuần 2-3 lần tiếp xúc giao lưu, tiếp xúc rất nhiều, trở thành người một nhà, trở thành bạn bè tốt. Họ đều đang nghe tôi giảng kinh. Đĩa DVD, VCD mà chúng tôi giảng kinh ở đây đều tặng cho họ. Họ đem về đều rất chăm chỉ nghe. Gặp mặt lại nói với tôi, chúng tôi hiện nay cả nhà đều đang nghe ngài giảng kinh. Cha Kim của Cơ Đốc giáo yêu thích, nói chúng tôi ngày ngày đều nghe. Lý đạo trưởng của đạo giáo cũng ngày ngày nghe. Chúng ta đọc kinh điển của họ, họ nghe kinh điển chúng ta. Trên tư tưởng kiến giải dần dần dung thông. Vậy thì còn vấn đề gì chứ? Thiên hạ có thể trở thành người một nhà, hiểu nhầm gì, chướng ngại gì, trở ngại gì đều có thể giải trừ. Mỗi quốc gia không cần lo quân sự gì nữa, tiết kiệm số tiền này lại để làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, mọi người đều hưởng phước. Tuần trước Khang Quốc Thái gọi điện cho tôi, hình như là hiệu trưởng trường đại học Gia Châu, là vị nào đó muốn sắp đặt cho tôi gặp mặt hai người đang chạy đua làm tổng thống nước Mỹ, Bush và Al Gore, hiện nay là phó tổng thống. Tôi thực sự không có thời gian, sau này hãy nói. Nếu như có cơ hội, tôi rất muốn gặp mặt ông ấy. Đích thân khuyến cáo ông ấy không nên làm cảnh sát. Nước Mỹ làm cảnh sát thế giới, người nào nhìn thấy họ đều đau đầu, đều ghét. Trẻ con nhìn thấy cảnh sát đều khiếp sợ, đều chạy mất. Cho nên không nên làm cảnh sát, làm ông già Noel. Trẻ con nhìn thấy ông già Noel không phải đều rất thích sao? Nước Mỹ nên đổi một thái độ khác, làm ông già Noel của thế giới, không nên làm cảnh sát thế giới. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ khuyên ông ấy đem những lợi hại được mất nói cho ông ấy nghe. Làm ông già Noel mới thực sự là lãnh tụ thế giới. Làm cảnh sát thế giới, thế giới rất nhiều quốc gia oán hận ông. Hiện tại là nó không có sức mạnh, có sức mạnh sẽ luôn muốn báo thù ông, làm cho bản thân ông thân tâm bất an. Ông hà tất phải làm việc ngốc nghếch này? Ông đem những số tiền phát triển quân sự dùng làm quà của ông già Noel, đi khắp nơi tặng quà, đi khắp nơi bố thí. Trên thế giới có ai không yêu người Mỹ chứ? Chỉ là sai biệt trong một niệm. Cho nên, muốn lãnh đạo thế giới này, phải khiến cho người trên toàn thế giới phục ông, tâm phục khẩu phục, tôn kính ông, khâm phục ông. Họ phải học tứ nhiếp pháp cho đàng hoàng mới được. Ông già Noel chính là tứ nhiếp pháp. Tuyệt đối không được dùng vũ lực. Vũ lực là quan quan tương báo, không ngừng không nghỉ. Sự báo thù này vô cùng tàn khốc. Hà tất phải làm những điều này? Chúng tôi ở Singapore, ở Úc Châu làm được những thành quả này. Chúng ta có một số băng ghi hình. Tôi nói với Khang Quốc Thái, tôi nói ông đem những thứ tôi nói đi tặng cho họ xem trước, để cho họ có ấn tượng trước. Sau này có cơ hội gặp mặt, tôi khuyên họ làm ông già Noel, buông gánh nặng cảnh sát xuống. Chủng chủng phương tiện, hành môn toàn là phương tiện môn. Chúng ta ngày nay Tịnh Tông hành môn nêu ra năm khoa mục: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện, là cương lĩnh chủng chủng phương tiện lợi quần sanh của chúng ta. Những khoa mục này chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học là vì lợi ích quần sanh, không phải vì lợi ích bản thân. Quý vị phải hiểu được, giả sử trong Phật Pháp những cương mục này quý vị tu học là vì lợi ích bản thân, đời sau quý vị được phước báo nhân thiên. Nếu như tất cả những điều quý vị tu học là vì tiện lợi cho quần sanh, tương lai quý vị thành Phật làm tổ. Cùng làm một sự việc, dụng tâm không giống nhau. Cho nên, vì bản thân không ra khỏi lục đạo, làm phước báo hữu lậu trong tam giới. Chúng ta hiện nay nhìn thấy thế gian này, quý vị nhìn thấy có rất nhiều đại phú trưởng giả, tài sản trăm ức, ngàn ức. Đại quý thì làm tổng thống, làm quốc vương, đều là đời trước tu được phước báo. Họ dùng các phương tiện lợi quần sanh, nhưng họ quy về bản thân. Vì sao họ làm sự nghiệp từ thiện xã hội? Là vì danh. Là vì lợi. Không quên được bản thân. Quả báo chỉ tại thế gian. Lớn hơn đến thiên thượng để làm thiên dương. Trong kinh Phật nói Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Sai chính là sai nơi không buông bỏ tự tư tự lợi. Danh lợi chưa buông bỏ. Điểm này chúng ta phải đề cao cảnh giác. Chúng ta ngày nay đang rất chăm chỉ nỗ lực tu học. Nếu như còn có mảy may tâm danh lợi xen tạp vào trong đó, còn có mong cầu dục vọng cá nhân xen tạp vào trong đó, quả báo của chúng ta ở tam giới. Cho nên phải đem những thứ này xả bỏ cho thật sạch sẽ. Ý niệm cũng không sanh. Tiền đồ của chúng ta một vùng quang minh. Quang minh này bản thân nhìn thấy được, không cần người khác làm chứng cho quý vị, bản thân nhìn thấy thanh tịnh rõ ràng, tiền đồ tươi sáng. Nhưng trong cảnh giới này không nên quên, nhất định cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Cầu sanh tịnh độ là nhanh chóng thành tựu viên mãn. Không cầu sanh tịnh độ, quý vị sẽ sanh đến tứ thánh pháp giới. Quý vị siêu diệt lục đạo, quý vị sẽ sanh đến tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới cũng không tệ, nhưng muốn đạt đến Phật quả rốt ráo viên mãn còn phải mất một khoảng thời gian rất dài. Cho nên người thật sự thông minh, không có ai không lựa chọn niệm Phật cầu sanh Di Đà tịnh độ. Mười phương tam thế tất cả chư Phật tán thán Tây phương tịnh độ, đạo lý là đây vậy. Long chủ Bồ Tát mấy câu nói này tuy chỉ có bốn câu, rất đáng được chúng ta học tập. Chúng ta ở đây là một tổng kết. Đầu tiên, chuyển đổi quan niệm của chúng ta. Bản thân phải khẳng định quan niệm của bản thân chúng ta là sai lầm, thật sự sai rồi. Do vì quan niệm sai lầm này tạo thành lục đạo luân hồi, tạo thành tam đồ khổ báo. Chúng ta chuyển đổi quan niệm này, từ nay về sau khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác là vì chúng sanh, nhất định không vì bản thân. Ăn cơm mặc áo đều là vì chúng sanh. Tôi sống ở đây một ngày là vì chúng sanh mà sống, nhất định không vì bản thân mà sống. Bản thân sanh tử đã liễu thoát rồi. Thân thể xác thân này là công cụ phục vụ cho chúng sanh. Chúng ta làm việc ở đơn vị nào thì lợi dụng công việc đó hành Bồ Tát Đạo, gọi là Bồ Tát Đạo. Nghĩa là trên công việc đó mà làm tấm gương sáng. Làm ra tấm gương vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có tham sân si mạng. tất cả vì lợi ích chúng sanh. Bất luận là thân phận gì, bất luận là phương thức sinh hoạt như thế nào, Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao phải thị hiện đi khất thực? Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu. Trong xã hội của chúng ta, ăn xin là bần cùng nhất, khổ nhất. Ngài phải thị hiện khổ nhất. Đây gọi là phổ độ. Nếu thị hiện một người đại phú trưởng giả, vậy thì chỉ ở tầng lớp trên, tầng lớp dưới thì không được, không tiếp xúc được. Ngài thị hiện thấp nhất, thấp nhất có thể thông lên cao nhất, hoàn toàn quán thông. Cho nên làm ra sự thị hiện đó. Ngài thị hiện rất diệu. Thị hiện rất thiện. Xuất thân là thân phận thái tử cao nhất. Kết quả lúc tu đạo thị hiện làm thân phận người ăn xin. Từ đế vương đến ăn xin, Ngài hoàn toàn quán thông rồi. Tuyệt diệu vô cùng. Chúng ta từ đây mà thể hội được, quý vị mới có thể thực sự hiểu được các hành vi của Phật, các phương tiện lợi ích quần sanh của Phật, quý vị mới thể hội được. Chúng ta ở đây mới có thể học được. Ngài thật sự bình đẳng. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều viên dung thành một thể. Cho nên sự thị hiện này là trí tuệ thực sự. Hiện tại nói đích thực là nghệ thuật cao độ. Người thế gian này ai cũng không sánh bằng. Chúng ta từ đây mà thể hội, từ đây mà lĩnh ngộ, từ đây mà học tập. Đây là báo cáo tu học của Long Chủ Cưu Bàn Trà Dương. Chúng ta đọc rồi, thảo luận rồi, biết được học tập như thế nào. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.